Chứ người nam thì coi như là em gái của mình, còn người mẫu thì coi như là em trai trong nhà mình, còn như những đứa bé thì coi như là con của mình, cháu của mình đó. Thì luôn luôn mình phải cho tâm làm sao độ họ được giải thoát, thì đó được như vậy tức là mình diệt được cái niệm xấu rồi. Luôn luôn là đón mọi người, nếu mình tránh trường hợp khác phái thì mình tránh, mà nếu không tránh được buộc phải nói phải gần gũi, thì luôn luôn mình phải nhớ rõ vậy đó. Người lớn là cha mẹ, coi như là cha mẹ. Người mà lớn hơn chút ít thì coi như là bằng chị hoặc là bằng anh của mình, còn nhỏ là bằng coi như là em út của mình, còn nhỏ nữa coi như con cháu. Nhưng mà luôn luôn mình nghĩ rằng mình phải làm sao mà đỡ họ cho nó được giải thoát, thì tất nhiên cái tâm niệm xấu của mình tự nó hết. Và mình nhớ ở trong bụng mình lúc nào cũng mình là cái người ấy ở trong cả đời ôi tuyệt, mà mình không có nhiễm, cũng như là cho hạ chữa cái dũng bình mà không bao giờ dũng bùng. Thì như vậy đó, cái sự tu hành mình mới được thanh tịnh. Để học, để ban Phật chương, Phật ngôn, phù vi đạo giả, như vị cạn quả, quả lai, tu tị, đạo nhân kiếm dục, tất đương chuyển chi. Đại chữ 30, Phật nói rằng, phàm là người học đạo, thì như là cái người mà đợi cái đó, cái như cái đó cả khô, như người vợ bác của cả khô học thấy nữa chỗ nào là họ tính xa, họ nhớ lại gần. Người học đạo thấy dục tức là thấy ngũ dục ở thế gian ác phải xa lìa đó, cũng như là vợ có khó mà sợ lửa gì đó, thì như vậy tức là không nhiễm dục.
Bây giờ các con tưởng tượng,
ví dụ người đợi có rôn là thấy nó cầm nó đốt chết đi gần không,
nhắn lại gần nữa thì tức trái đầu, trái vô thì trái cả đầu,
phải không? Đó, thì cũng như vậy, mình tu hành là đối với ngũ dục, là cái mình biết nó là nhơ nhớp, mình phải luôn luôn tránh xa nó, đừng gần nó, gần nó thì tất nhiên mình bị lem lắm. Những cái bài ví dụ đó hay đó, nhớ cái ví dụ tức là hiểu cả bài kinh. Bệ tam thập nhất chương, Phật ngôn, hữu nhân, ý dâm bất chỉ, hoạn dâm bất chỉ, dục tệ đoạn âm, Phật dị chi nhiếp, nhiếp đoạn tùy âm, bất như đoạn tâm, tâm như công tào nhược chỉ, tùng giả đô tích, tà tâm bất chỉ, đoạn âm hải, Phật lị thuyết tệ, dục sanh ê ngữ ý, ý dĩ tư tưởng sanh, nghĩ tâm các tịch tịnh, phi tắc dục phi hành, Phật ngôn thử quệ thị ca diếp Phật thuyết. Đây bà thứ 31, Phật nói rằng có cái người sợ thằng cái chính dâm dục á, dừng không được,
cho nên họ muốn đoạn âm.
Rồi Phật mới bảo người đó rằng nếu mà đoạn âm á thì không bằng mình đoạn tâm, vì tâm mình cũng như là công tài, cũng như là ông vua. Mà ông vua thì ổng, nếu mà ổng dùng rồi thì những cái người thứ giả tự nhiên là họ dùng cái gì, cái tâm tà của mình mà không dùng thì dù cho mình có đoạn âm cũng là vô ích. Phật cái gì nói tại kệ, dùng thanh từ nói ý của ngươi, ý do cái tư tưởng mà sanh, hai tâm tức là ý và tư tưởng, hay là tư tưởng với cái ý mà nghĩ của mình đó, hai cái đó nó đều được lặng được tập thì nó không phải sắc mà nó cũng không phải hành, tức là cũng không phải do sắc ở bên ngoài mà làm mình nhiễm, mà cũng không phải do cái hành ở bên trong mà làm cho mình mê, mà do là ý, do tư tưởng mà có. Phật nói là kệ này là do Đức Phật Ca Diếp nói. Thì cái chỗ này tôi nói dục không phải là chỉ thường theo cái bài kệ nói, tất cả cái dục cũng từ tư tưởng mà sanh, thì nói cái này người thường nó không tin, giờ tôi thí dụ một cái dễ hiểu, thí dụ như lúc nào mà mấy cô đói bụng, nếu khi lúc nào tiết khuya mình đói bụng á, thì lúc đó bụng đó mà là tôi chợt nhớ là cái hồi bữa nào ra đâu có đãi ăn món gì ngon,
thì nhớ món ngon thì sao,
thì nước giải nó muốn tuôn ra phải không, nước miếng nó muốn tuôn thì chứ còn nếu là mình biết bụng mình đói là mình không thèm nhớ gì hết, thì nó không có chảy nước giải, nó chảy nước miếng phải không, thì như vậy đó hỏi chứ cái chảy nước miếng nó tự đâu, phải là do tư tưởng mà có không, đúng như khi nào là chưa nắng mà khát nước, thèm nước quá mà không có nước, lúc tôi nhớ còn chưa nhớ chưa hả, bữa hôm nào có ai cho cái chế ăn ngon quá thì nhớ cái chế, hoặc nhớ cái mè nó tự nhiên nước miếng nó tàn ra phải không, thì hỏi chứ cái nước miếng tàn ra từ đâu mà có, phải là tự tư tưởng mà sanh hơn, cho nên tư tưởng mình vừa khởi thì những cái dục nó theo đó mà có, mà tư tưởng mình mà dừng lại mình không nghĩ cái gì xấu thì tất cả những cái dục cũng theo đó mà tan tành, cho nên những người dốt nát họ không biết, khi họ tu thì họ cứ nghĩ thế này, ví dụ có người thì làm cho mình cũng như mù tai, đuôi mắt thì đặng cho đừng có thấy cái gì hết, thì mình nghĩ. Còn có những người thì làm những cái này kia đều là những cái hành động mà về thằng thể pháp, rồi họ cho được tới như vậy là hết dục, đâu phải thân họ hữu dẹp, thì rồi cho họ hành thân họ cách gì rồi cũng vẫn bị như được. Cho nên những người tu thì phải nhằm vào tâm làm gốc. Nên người tu Phật đừng có lấy cái hình thức bên ngoài mà cho là trọng, mà phải nhớ cái tâm mình là chủ, ngay cái tâm đó mà tu thì đó là thật tu. Và nếu mà cứ cho những cái hình thức bên ngoài mình hành nó như vậy là được, đó là những người tu tà lầm. Đệ tam thập nhị chương Phật ngôn, nhân tùng há dục thanh ưu, tùng ưu thanh bố, nhược ly ư ái, hà ưu hà bố. Bài kinh thứ 32 Phật nói, người từ nơi ái dục mà tâm nó lo buồn, người từ lo buồn tâm ra kinh sợ, nếu lìa cái ái dục thì đâu còn có lo buồn, thì đâu còn có kinh sợ, bởi vì có yêu thích cho nên mới lo tính, mà phải lo tính rồi mới thâm sợ sợ, hoặc là được hoặc là mất. Bây giờ tôi thí dụ cái chuyện rằng, thí dụ như bây giờ đây là có người họ ham học tròn quá, rồi khi họ ham quá thì họ không có đủ tiền thì họ phải sao, anh mưu mô tính này tính nọ tính dai người này bữa người kia, thì lúc đó họ lo buồn. Nhưng mà khi họ mang được, họ mua được cái học tròn thì họ đeo tay hả, thì lúc đó họ trông mất, thấy không, đi đâu cũng sợ kẻ này dịch người kia dịch thành đó, rồi cứ cái lo sợ hồi hộp mãi trong tâm không yên. Thì như vậy đó là cái ví dụ về bên cái hình thức về cái tài sản, còn cái ái dục cũng vậy. Nếu mà người sống nơi ái dục thì tất nhiên cái lo cái sợ lúc nào nó cũng có sẵn trong bên mình, không bao giờ hết được. Tam thập tam chương Phật ngôn, phù vi đạo giả, ý như nhất nhân, giữ vạn nhân chiết, khuê khải, xuất môn, ý hoặc khiết nhược, hoặc bán lọ như thối, hoặc tốt như tử, hoặc đắc thắng như quần, ta non học đạo, tân đưa, kiên trì kỳ tâm, tinh tấn, dẫn nhẹ, bất quý tiền cảnh, phá diệt chúng ma, nhi đắc đạo quả. Bài kinh thứ 33 Phật nói, phàm là người học đạo, thí dụ cũng như một người mà đánh với một muôn người, nhất nhân địch vạn, như một người mà đánh với một muôn người, thì khi đó mình phải ra, mình mang giáp nè, mình ra cửa, tức là mang giáp rồi ra cửa. Rồi khi ra cửa phải có nghĩ gì? Ý mình, hoặc là thấy người ta ra đông quá, quán xạ, rút lui. Hoặc là đi nữa được, rồi chạy, trở lại. Hoặc là khi mà đánh với họ thì chết tại bệnh. Hoặc là được thắng, mà trở về. Phật nói người theo môn học đạo nên phải quyết chí giữ cái tâm của mình, tức là cho mình cương quyết, tức là kiên trì, tức là cứ vững mãi cứng rắn, không bao giờ lui sụp, tinh tấn dũng mãnh, không có sợ với cảnh trước, tức là phá diệt hết cả cái ta để mà đến được đạo quả. Đó. Thì cái bài kinh này thì để thấy rằng những người tu Phật nói là khó hay dễ, một mình mà đánh với một muôn người thì giờ mấy cô tưởng tượng hay cái đó, nó đánh với hai người thấy cũng là khó thắng, tưởng nữa đánh một muôn người. Vì vậy cho nên khi mà mình đã mang giá ngoài vô trong mình rồi, xa cửa tặng thì lúc đó phải ra cái tâm quyết tử, tức là phải đánh, là chiến thắng cho tới cùng để mà trở về, chứ không có bao giờ mà chích nhược mà lâu thôi được. Còn nếu mà mình nói ra mình thấy người ta sơ sơ, mình nói thối lui thì đó là người chích nhược. Thì ở trong đây không có nói rõ, chứ ở trong kinh A Hàm cái phần này có ví dụ sở đó, nói rằng người mà có người thì ra mới tới cửa thấy quân người ta đông quá thì quản trở lui đó, tức là gọi là người chích nhược, thấy quản sợ thối lui. Còn có người đi ra tới nửa đường, rồi chừng đó thấy người ta quân lính người ta tăng quá, cái chừng đó nó chạy trở ngược lại. Có người khi bắn với họ có được tử trận, có người được đắc thắng trở về. Thì ở trong đó giải thích thế nào, nói rằng cái người mà nói ra cửa trận mà thối lui đó, thì cũng như hồi đầu thì phát tâm xuất gia mùi giọng phẩm lắm, cạo tóc xuất gia mặc áo nhuộm đàng hoàng, thì đó là tức là mặt giác ra trận đó. Nhưng mà đi ra rồi thì thấy ra mấy mở cửa tặng ra thì thấy quân lính của họ đông quá, thì lúc đó quản trở lại. Thì để ví dụ cho khi mà mới mặc áo xuất gia này kia, cạo tóc mặc áo xuất gia rồi, rồi thấy bị ngũ dục hay là thấy bị tu hành mà khó khăn quá, chán nản, cho muốn hoàn tục lại, thì đó là cái hạng người chiếc ngược, hạng người thứ nhất đó. Và hạng người thứ hai đi tới nửa đường rồi mới trở lui. Để ví dụ là có người thì cũng vậy, cũng dũng mãnh cạo tóc xuất gia rồi đàng hoàng vậy, thì cũng như là người chiến tướng này mà đã mở cửa ra trận, mặc giáp mở cửa ra trận, nhưng mà khi mà lần đầu ra thì cũng hăng hái chạy ra tới nửa đường mà thấy quân giặc của mạnh quá, rồi lúc đó cái thôi trở lại, lui trở lại. Thì chỉ cho những người mà xuất gia tu nửa chừng, hồi tu cũng dũng mãnh lắm, nhưng mà tới nửa chừng rồi các bộ thấy đường xa chán ngán, cái lời chừng đó mới hoàn tục. Đó là ví dụ người thứ hai. Người thứ ba là ra trận đánh giặc rồi tử trận. Để ví dụ cho cái người xuất gia khi tu thì tu cũng quyết tu cho tới cùng, nhưng mà rồi không khéo dè dặt, không khéo gìn giữ giới luật, cho nên trong khi tu đó mà lại bị phạm giới, rồi không có trả giới, là ngay trong khi còn giữ giới luật đó mà lại bị phạm, thì coi như người tử trận, người chết tại trận. Chỉ có người chết là ra đánh cho tới thắng trận mới trở về, thì người đó là người hoàn toàn đắc thắng. Để ví dụ cho người tu khi mà mạnh mẽ cạo tóc xuất gia mặc áo đạo rồi tu hành mãi suốt đời thanh tịnh cho tới chết mới thôi, thì cái đó là gọi là người thắng trận đó. Hay là nói cái khác là tu hành cho tới đắc đạo thì đó là thắng trận trở về. Thì như vậy mấy cô tưởng tượng lại cái trận đánh của mình bây giờ đó, ai cũng đương là cầm gương ra trận, thành nó mặc áo giáp vững rồi, chắc chắn rồi, cầm gương ra trận mà thấy quân người ta đông lắm thì mình phải sao, tức là mình phải mạnh mẽ cương quyết, là quyết thắng mới về, chứ là không có lâu thôi, chứ là không có thể mà ra mà nghe ta hét nó quản chạy về, không phải quyết định đánh cho thắng. Vì vậy cho nên phải luôn luôn cầm cái gương trí huệ, đừng nghĩ lúc nào bỏ, nó là cái gương nó bỏ thì ma quân nó lại nó dây chạy đánh không được nó, rồi bị nó bắt sống. Thì mình tu hành là phải kiên tâm trì trí, biết rằng những việc tu là khó, cũng như một anh tướng mà ra đánh cả muôn người vậy đó, nó khó như vậy đó. Mình phải mà cẩn thận, phải dè dặt, mà bền chí, không có lúc nào mà nhút nhát, mà không có lúc nào khinh thường, lúc nào cũng phải cẩn thận, dè dặt và cương quyết đánh cho tới cùng chứ không bao giờ chịu thua. Thì vậy đó mới gọi là xứng đáng một chiến tướng, mà cũng xứng đáng để xuất gia. Chứ còn ra mà nghe ta hò hét quảng chạy thì cái đó không được.
Bồ Tát Phật Thế Chuyên Tam Môn Dạ Tụng Ca Diếp Phật Di Giáo Sinh Từ Thinh Cầu Khẩn Tây Hối Nhiệt Hối Phật Vấn Chi Giết Nhữ Tích Tọa Gia Trần Vi Hà Nghiệp Đối Giết Ái Đồng Cầm Phật Nam Quyền Quảng Như Hà Đối Giết Bất Minh Hỷ Quyền Tắc Như Hà Đối Giết Thinh Tuyệt Hỷ Cấp Quảng Đắc Trung Như Hà Đối Giết Tư An Phật Tư An Sở Hỷ Phật Thôn Ca Nam Đạo Thiện Nhiên Phân Nhật Điều Thích Đạo Cả Đắc Hỷ Thư Đạo Nhật Đạo Đạo Thức Thân Đầy Tự Thân Nhật Đầy Ý Tích Thân Hảo Ý Nhật Thân Hảo Thành Tích Thế Hỷ Trù Hạnh Ký Thế Tạo Tất Gia Hỷ Bản Thông Tận An Lạc Đạo Đất Thất Hỷ Đại thứ 34 Cái gì Sa Mô Mang đêm Tụng Kinh của Phật Ca Diếp Kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp
Tức là Vị Sa Mô đó Mang đêm
Tụng lại cái bài kinh mà của Phật Ca Diếp Mà còn di trúc lại đó
Từ thân cầu thật Tức là cái tiếng nghe đó nó buồn bã mà gấp rút
Buồn bã mà gấp rút Giờ nó tự suy nghĩ Hối hận
Hối hận tức là tiếc lại cái đời đi tu của mình mà muốn trả lại thế gian
tức là suy nghĩ là chán hết đi tu muốn trả lại thế gian
Phật trước thì Phật kêu hỏi rằng ngươi thờ ở tại nhà đó từng làm những người gì thì vị tâm ơn nó thưa
con thích đền cầm thì Phật nói nếu là sợ tiêu dùng thì sao
thì ông trả lời không kêu Phật tôi hỏi nếu sợ tiêu sẵn nó thì sao
thì ông thua chết tướng nó chết rồi Phật tôi hỏi sợ tiêu ơi mà nó không dùng không sẵn tức là nó vừa được tinh á thì sao
thì ông nói ông thua rằng các cái tiếng nó đều đầy hết tức là
đầy đủ tất cả âm ba Phật nói người Sa Môn học đạo cũng như vậy đó tâm mà nếu được buồn thích tức là cái tâm mình mà được điều hòa hay mở thì đạo có thể được vậy chứ cái tâm mình tức là nói tâm tức là luôn cả thân
thân tâm mình điều hòa hay mở được đó
thì cái đạo có thể được vậy đối với đạo mà nó gấp nó hết á thì cái gấp đó đó tức là cái đất đó đó nó làm cho thân mình phải nhọc nhằn mà nếu cái thân mình nhọc nhằn á
thì cái ý mình thân ra bực bội tức là
phiền não bực bội ví dụ cái chuyện nào lại cô mà lại có mối mệt quá mà
nói giờ tướng trả cái hết ai chọc tức một cái thì nổi giận lên liền ai gian như mình đưa hỏa tính mà ai đặng tới là nó nổi tâm một nhẹ trong khi mình tu cũng vậy nếu mà mình đưa cố gắng quá thì nó mệt mỏi
nó đưa mà thở được lệ cho nên là động đó là nó tâm ra tiền não trừ ra mình an ổn tự tại đó thì người ta chặt mình không tích chứ mà tại mình cố gắng quá sức của mình rồi
à, cái thứ nhặt nhằn quá
cho nên động đó là tâm ra tiền não được lệ rồi nó tại sao tôi nhiều thì nào tiền não nhiều thì ngắn
tại vì nó mệt quá mà
thành ra khi nào cũng vậy nghe giàu cho bây giờ nói chuyện thường ở thế gian giả tử như khi mà mình đi làm việc từ thiện vậy đó mình khiên đời khiên bạc cái tới cho người ta đưa mệt á mà cho người ta làm trái ý mình cho mình tăng lên liền phải không chứ còn nếu mà mình ở nhà họ tới họ năn nỉ là xin mày kia mình cho nó ít không
còn mình khiên mình làm nhọc nhằn quá đó mình trong khi mà cơ thể mình cứ mệt mỏi mà lúc đó nó tập tức cho là nổi giận liền cho nên người tu cũng vậy mà khi tu mà cái thân mình hay là cái tâm mình thì mình chết hết sức mà tồn tại nó quá sức rồi trong khi mà nó mệt mỏi cái nhọc nhằn đó thì lúc đó cái thân mà nó nhọc nhằn á thì tất nhiên cái tâm nó dễ tăng ra
nó sẽ phiền não. Còn ấy mà nó sanh ra phiền não thì cái hạnh tức là cái lười. Nếu ấy sanh ra phiền não thì tất nhiên cái sự tu hành nó bị lười, không có tiến được. Mà nếu sự tu hành mà đã có lười á thì cái tội tức là sanh thôi. Cái tội ác là sanh thôi.
Vì khi mình tu mình thấy lười tức là mình phải nghĩ tới tiếng. Mà nghĩ tiếng thì tiếng con mình nghĩ tới thế, thấy không? Mình nghĩ tới khói, tức là nghĩ tới danh, tới lợi, tới ngũ dục của thân gia. Thì như vậy tức là tội càng ngày càng lớn. Vì cho người mà được thanh tịnh an vui đó, tu hành mà thân tâm được thanh tịnh an vui đó thì cái đạo không có thất vọng, thì người như vậy đó nó không có mất đạo. Cái cần theo cái tạng đó rất giá cũng được mà lùi xuống cũng không được, nó là lùi xuống thì tội tăng. Còn nếu rất giá thì thanh tiền não được lợi được từ cái đó đó. Nên từ đây tới đây là người nói cái tinh đạo, tinh đạo thì đừng có rất giá mà cũng đừng có quảng quá. Quảng quá thì tất nhiên có lưu, mà rất giá thì tâm là được đạo. Hai cái đó đều là hai cái trạng thái không hợp với đạo. Chỉ có cái chừng được chung đó, cái chừng vừa chừng thân tâm an ổn đó, cái đó đó nó mới phải dành được đạo. Cho nên bài kinh nào mà nói cô nhớ tại chùa đền là Phật nói thẳng giá thì nó dùng làm tu. Mà thẳng giá thì cái tiếng tôi nó chát chát, nó không có còn cái tiếng âm ba gì hết. Chỉ có vừa chừng thì đó nó đủ âm ba, nghĩa là giọng nào âm nào cũng có hết. Thì người tu cũng vậy, nghĩa là rất giá thì tất nhiên được đời, mà quảng giá thì thôi đi. Chỉ trong cái mình vừa chừng đồ tiếng là cái đó cái hay nhất của sự tu á. Tôi hiểu như vậy, tôi như vậy đó nói tiếng. Cái cần đó là có người thì tốt sáng quá, nghe cái gì cho ha, thôi tôi qua ăn đi ngủ. Lúc tôi vào không thấy được cái gì cho thôi. Còn ngày nào như ngày nào, không ngủ tôi làm gì hết, lo tha lưỡng thở. Thì chẳng được, thành hai cái trạng thái đều là không được. Tại vì cái điều là, nó là ngày nào mình cũng tiếng, mà ngày nào cũng tiếng, mà chắc là nó thích hợp với cơ thể, với tâm hồn của mình. Nhẹ nhàng, vui vẻ đó, cái tư như vậy nó tiến. Ra câu chuyện chính là trong kinh A Hàm, thì nó có những chuyện ra, tức là ngày lâu tư vô lâm đơn. Ngày tư cũng là có thể nó tinh tấn nhất cho tâm cái số đệ tử của Phật. Mà vô mấy năm trời vậy, mà ngày không đắc đạo. Thì khi không đắc đạo, thì ngày mới nghĩ mình tu hành khổ hạnh cực nhọc như vậy mà không được đạo thì thôi tốt hơn trở về nhà. Ba mình tìm cửa chứ gì, vừa lấy cửa đang hứa khí là cứu cũng chiến lên, cái tội gì tu thì cho khổ. Ngà nghĩ như vậy rồi, trời ông vừa phải nghĩ đó thì tập hứa. Thầy mới kêu lại, thầy có hỏi đó, hỏi câu chuyện này đó. Thầy nói đây là rút nhá lại cái bài kinh già, và chỉ nói cái chuyện là dính đáp giữa vị Sa Môn với Phật, cái đồng nguyên cái câu chuyện dài. Thì ông tu tinh tấn lắm là mấy năm trời rồi, rồi tới cái bữa đó rồi không trở về, thì Phật mới hỏi cái vụ mà cần tập đó. Thì khi hỏi vợ rồi thì ông nguyên hiểu đạo. Sau khi ông hiểu cái lý trung đạo là Phật nói đây rồi, vừa ông tu cấp điều hòa thì ít hơn sao ông tính hơn là há. Thì đó là cái câu chuyện của tâm. Thành như như vậy học cái bài kinh này, mấy cô nhớ là mình phải làm sao cái tu mình nó được điều hòa, đừng gấp mà cũng đừng quá, nhớ vậy đó. Tu luôn là tu có hai thái độ, hoặc là gấp quá hoặc là quản quá, hai cái đó đều là không tốt. Mình đừng gấp mà cũng đừng quản. Lúc nào tu thân tâm cũng vui vẻ an ổn để mà cho tiến hoài, cái đó tốt. Đi gấp cũng tốt mà quản cũng tốt. Đến bài kinh thứ 35, để đang thập ngũ chương Phật ngôn như nhân hà thiết khí tể thành khí, khí tích tinh hảo hợp đạo nhân khí tâm cấu nhuyễn thành tích. Phật nói ví dụ như cái người mà lọt sắt vậy đó, nghĩa là bỏ những cái thức cặn bã của sắt
thì tất nhiên lúc đó nó thành được cái món đồ tốt. Thì cái món đồ tốt đó đó nó mới có thể là hữu dụng. Người hành đạo cũng như vậy, bỏ những cái đồ mà nhơ nhớt ở trong tâm thì cái hạnh tích được thanh tịnh. Thì nghĩa là người tu hành cũng như là mấy ông thợ mà luyện lập sắt gì đó, thì mấy ông thợ lập sắt rồi luôn luôn đó là lập rồi lấy cặn lấy bã ra hết, lấy cặn bã ra hết, từ lúc đó hết thùng táo từ họ mới làm món này món kia được. Thì mình tu cũng vậy, cái tâm tâm mình mới chép lại cái nào là phiền não nè, cái nào là buồn, nào giận, nào sân, nào khi những cái tấm xấu. Mình nhớ cái nào có, nào xấu là bỏ nó ra, có cái nào xấu là bỏ nó ra, bỏ biến thì tất nhiên khác cái xấu, thì lúc đó mình thùng là thanh tịnh, thì đó là được đạo đó. Chứ còn nếu mà còn mang cái xấu đó thì làm dụng được, cũng như mấy cô thấy, mấy cái người mà nấu sắt mà nấu những kỹ, họ lập ra hết, họ làm sắt nó cứ lệnh kệ, người ta có làm gì được. Thì cũng như vậy đó, mình tu mà nó tâm mình không có bỏ những cái xấu ra, thì dầu cho có đầu mình kệ trăm lần đi nữa thì cũng vậy thôi, không có tiếng chút nào hết. Cho nên người tu là cốt lập những cái tâm mình, cái cố ghé, cái nào ghê, cái nào xấu, phải luôn luôn mình lập ra, lập hết rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó thanh tịnh, đó là hợp đạo đó. Đây là mỗi một bài kinh thì có cái thí dụ, nhớ cái thí dụ ra thì mình hiểu được bài kinh. Thế bài 36, đệ tam thập lục chương Phật ngôn, nhân ly ác đạo, đắc vi nhân nan, ký đắc vi nhân, thí nổi, thích nam nan, ký đắc vi nan, lục căn hoàng phụ nan, lục căn ký cụ, thanh kinh quốc nan, ký thanh kinh quốc, trị Phật tức thế nan, ký trị Phật thế, ngộ đạo giả nan, đắc ký đắc ngộ đạo, hưng tâm tính nan, ký hưng tính tâm, phát bồ đề tâm nan, ký phát bồ đề tâm, vô tu vô chứng nan. Đây là Phật mới nói mấy cái khó nữa. Cái người mà lừa được cái đường ác, nó tức là lừa cái đường ác như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được làm thân người đó, là cái đó là cái khó thứ nhất. Nghĩa là bỏ ba cái đường ác mà để được sanh cái nhân đạo này là cái khó thứ nhất rồi. Đã được làm người, bỏ thân nữ làm thân nam đó là khó. Nghĩa là Phật tuyệt đối với Kinh Đa Hào luôn luôn mà Phật nói cái nhiều người nữ nè, cho nên ra được làm người nam đó là tiến theo một phần rồi đó. Rõ thân nữ làm thân nam đó là khó. Đã được làm người nam mà sáu căn đầy đủ là khó. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, mắt sáng, lỗ tai thính, mũi cũng thính, lưỡi cũng thính, là thân cũng không có tật nguyền, ý cũng được thông minh, được đủ sáu điều kiện đó là cái cũng khó lắm rồi đó. Sáu căn đã đầy đủ mà sanh ở trong nước, mà tức là ở chỗ mà dân lên hay là cái chỗ mà được ở đây thì dùng chữ Trung Quốc, tức là ở giữa nước tức là ở chỗ như là thị tứ, chỗ dân vật đó, thì được vậy đó là khó. Chứ thường thường tâm kinh hay có nói là khi mà sanh ở biên địa hạ tiện đó, biên địa hạ tiện là những cái chỗ biên địa là cái răng cái mé, ví dụ như mình ở đây mà ở miền Thượng Du, thì những cái chỗ đó không có gặp những người trí thức, không có gặp những cái nhà dân vật, mà chỉ nghe được những cái người mọi người này kia, họ không có biết tu hành gì đó, chả như vậy thì không có bạn bè tốt, không gặp đạo lý. Hạ tiện tức là ở trong những cái chỗ mà đói con yếu áo được khổ trở đó, thì những chỗ đó là được gọi là ít phước ngay thành chỗ đó. Và mình tâm mà được ở chỗ có cái dân vật thì tất nhiên có Phật, có kinh, có tăng, có những bạn làm bạn tốt nhiều, thì những cái chỗ đó là lại chỗ Trung Quốc đó. Mà đã tăng được ở cái chỗ mà dân vật rồi mà gặp Phật ra đời là khó. Mà đã gặp Phật ra đời mà ngộ được đạo á cũng là khó.
mà đã được ngộ đạo á. Ngộ đạo tức là giác đạo chứ không phải ngộ là giác ngộ. Mình đã giác Phật cái đời rồi mình được giác đạo tức là hiểu đạo là có, mà đã được hiểu đạo khởi cái tâm là tin á, tức là hiểu rồi có niềm tin chân chất á, cái đó cũng là khó. Mà đã khởi niềm tin rồi á mà phát cái tâm về đời cũng là khó, tức là khi mình tin. Nhưng mà tin là Phật giáo hay cứ tin như vậy thì nó
tin được như vậy đó là cái khó rồi.
Nhưng mà mình tin vậy chưa có lợi gì cho mình hết, thấy không? Nhưng mà phải phát tâm bồ đề, tức là phát cái tâm đầu giác ngộ, thì cái đó là tiến lên được nữa. Cho nên nói là tin được là khó, mà đã tin được rồi phát cái tâm bồ đề là khó. Mà đã phát cái tâm bồ đề rồi mà được không tu không chính thì không là khó. Thì chỉ muốn vào thông tư hình chính hiện nay chắc khỏi cần giảm. Chỉ có một ít cơ chưa nghe hay thì tôi cũng nói lại. Thông tư hình chính là sao? Mấy cơ tư hình chính không mong bằng hàng ngày mình nhớ, mình tu hàng ngày mình được mau chứng quả rồi. Lại đây lại đó, thông tư hình chính là khó. Là tại vì á, như con kinh Rất Nhã cái cơ tụng nó có to à. Dĩ vô sẽ đắc cố, phải không? Dĩ vô sẽ đắc cố, vì không có cái sẽ đắc. Đó. Và Bồ Đề Tát Đã, tức là Bồ Tát, y Rất Nhã Ba La Mật Đa cố, tức là y cái Rất Nhã chú kính này, tức là trí tuệ chú kính này, đắc A Nội Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, mà được, hả? Đó phải.
Cái Rất Nhã nào mà được gì?
Nếu là được cố tâm vô ái ngại,
vô ái ngại cố, vô hữu cũng cố, những ly trên đảo mệnh tử nó chính nhất bàn á,
thì như vậy sẽ thấy là cái không sợ đắc á là cái căn bản để mà được giải thoát.
Thành đây nói tới chứ,
nói tới đắc,
nói về từ từ khó lắm mà. Tôi đã chứng được cái này, chứng được cái kia, thì chỉ gọi là cái gì chứng, cái gì thôi. Phải bản ngã này không?
Tôi là bản ngã nào tư,
và bản ngã này chứng là nó còn cái bản ngã tư chứng á.
Thì tất nhiên là cái thiết vô ngã của Phật tên mình đã được chưa?
Mà chưa được thì tất nhiên chưa tới giác ngộ chứ mà hết. Thành thử ra, tuy là nói mình không tu không chứng, mà có tu với chứng không?
Trong phương diện là chắc ngã thì không còn thấy có mình hay làm và có cái địa vị để mình chứng, nhưng mà sự thật sự không phải. Khi mình thấy như vậy là không ra
mà vẫn có cái chứng, tức là chứng là gì? Khi mà mình không còn thấy mình ngã nữa thì tất nhiên lúc đó tự nhiên cái đạo quả mình được đầy khắp, thì cái đó gọi là chứng đó.
Vì vậy cho nên đây nó là không tu không chứng là có,
tức là phá được cái ngã, không còn thấy có mình
là người hay tu và có cái quả gì để mình
tính hay tính.
Thì như vậy đó, nó thật là để nó trở cứu kính. Cái toàn tu là thường thường chắc mình được cái nào, chắc mình được cái kia đó, thì cái đó là
tình trạng ở trong cái dòng tương đối sinh diệt thôi, chưa có phải thật là giải thoát.
Được tóm lại, trong bao nhiêu cái thoát
ở đây nói đó, thì từ cái mà mình phải được ngộ được là người đó là cũng tốt.
Phật Thích Chưa Phật Nghe Phật Tử Ly Ngô Sở Thiên Lý Đức Niệm Ngô Giới Bất Đắc Đạo Quả Tại Ngô Tả Thử Tuy Thường Chiếm Hơ Đức Thuận Ngô Giới Kinh Đức Đắc Đạo. Đài thứ 37 Phật nói: Người Phật tử lìa ta mấy ngàn dặm mà nhớ, nghĩ nhớ những lời văn dạy của ta, rất là được đạo quả. Còn ở bên mặt bên trái của ta, tuy là thường thấy được ta mà không có chịu nghe những lời văn dạy của ta, không có chịu theo cái lời răn dạy của ta mà tu, thì chọn không có được đạo.
bài văn vở này ý Phật giảng nên có một số chuyện giờ thường thường mới nghe Phật nói rằng Phật quyền trí, Phật nói hồi thời Phật còn tại thế 500 năm đầu gọi là chánh pháp, từ 500 năm kế là tổ pháp, rồi sau đó là mạt pháp, tức là mình ở đây là nhập một thời mạt pháp. Mà nói thời mạt pháp thì người tu chính ít lắm, còn cái thời mà tổ pháp thì người tu chính nhiều, còn lại thời chánh pháp người tu là chín. Nhưng mà căn cứ vào là Phật dạy ở đây á, thì mình thấy nó có một cái lẽ khác nữa, là dù cho lúc Phật còn tại thế được hồi bên cạnh Phật, mà nếu không bất y theo lời Phật răn dạy để tu hành á, thì cái đó tuy là ở gần mà cũng không hẳn mà được đạo quả. Còn dù cho mình ở xa Phật, cách Phật tới trên 2000 năm, mà nếu mình y theo lời Phật tu hành thì chắc bằng cái đạo quả cũng không xa. Cho nên mình biết rằng cái quý là y theo lời Phật để tu hành, cái đó mới là cái cần yếu. Chứ đừng có nói rằng mình đời mạt pháp rồi tu không phải chính nên là không tu, thì như vậy đó càng nguy hiểm hơn nữa. Cho nên thấy rằng Phật dạy chỉ có y là Phật dạy mà tu thì cái đó coi như gần Phật, mà cái đó mới là được đạo quả. Dù cho ở gần Phật mà không y là tu hành cũng không hẳn là được đạo quả. Đó là cái phần căn bản, cần cái gốc là y theo lời dạy mà tu, chứ đừng có ý là ở gần hay là đừng có buồn phiền ở xa. Cái đó không quan trọng, mà quan trọng là tu. Đệ tam thập bát vương Phật vấn Sa môn, nhân mạng tại chi gian đó nước sở gia Phật ngon tử nghị chi đạo. Phật vấn Đức Sa môn, nhân mạng tại chi gian đó nước tạng thực gian Phật ngon tử nghị chi đạo. Phật vấn Đức Sa môn, nhân mạng tại chi gian đó nước Thơ Hấp Giang, Phật viết, Thượng Tai, Tử Tri Đạo Hỷ. Bài thứ 38, Phật hỏi Tết Vĩ Sa Môn, phải mạng người, thống phản bao hôn, có Vĩ Sa Môn đó, khoảng vài ngày. Phật nói, ngươi chưa biết đạo, lại hỏi là Vĩ Sa Môn, mạng người thống phản bao lâu? Thưa rằng, khoảng bữa ăn. Phật nói, ngươi chưa biết đạo, lại hỏi Vị Sa Môn, mạng người sống khoảng bao lâu? Thưa rằng, khoảng hai thở. Phật dạy, lần hai ngươi biết đạo vậy. Đó, từ đây là nói về cái lý vô thường. Mà Phật nói lý vô thường, người ta có thể nói sớm còn chiều mất, hay là nói rằng có những chỗ đó khi mà mình còn đi đứng nằm ngồi đây là còn sớm, cho mình ngủ giấc chưa chắc rằng mình còn sớm. Thì thành ra nói cái trong khoảng mình ngủ giấc có thể là mình cũng còn chắc là sớm. Thì những cái nói như vậy đó thấy rằng tả cảnh vô thường nó là mỏng manh lắm rồi, nhưng mà chưa có cái chí lý. Ở đây Phật dùng cái câu nói ngươi chưa biết đạo, hoặc là người chót nói đúng mà Phật nói là biết đạo, thì mình phải nhìn thẳng cái chữ đạo mà Phật nói ở đâu. Chữ đạo là chỉ cho cái gì? Bởi vì lâu nay người ta cứ nói đạo là cái chỗ để mình tu hành, mà không có hiểu đạo là cái lẽ nào. Cái phần chính lý thì Phật nói còn cái gì mà mình hiểu đến sự thật của nó, tức là hiểu được một lý chân thực rồi, thì cái đó gọi là lý đạo. Thành thử ra như nói về lý vô thường, mà lý vô thường căn cứ trên mạng người, thì khi mà căn cứ trên cái mạng sống trong người, mình thấy trả lời mạng người trong khoảng vài ngày, đó là cũng hết sức mỏng manh rồi. Thì nói mạng người trong khoảng bữa ăn, thì thực là càng mỏng manh hơn nữa. Nhưng mà rốt cuộc là Phật cũng nói hai người đó chưa hiểu đạo, chỉ có cái người nói mạng người chỉ trong hơi thở,
thì đó mới là cứu kính. Trong hơi thở đó là một sự thật không cải chối được,
dù bất cứ trường hợp nào, miễn là tắt thở là chết. Mà có đó là một sự thật chứ không có tiền đau hơn nữa,
chứ dù cho người đó nói cái khoảng nào đi nữa cũng không tính bằng ta tắt thở là chết. Có đó là một sự thật.
Cho nên nói rằng diễn tả cái lý vô thường mà đến cái chỗ
đúng sự thật ấy, thì Phật gọi nó là biết đạo. Thành thử là mình hiểu cái kinh A Hàm
luôn luôn là lấy
cái tướng thật của sự vật. Cái tướng thật sự vật là gì? Tức là vô thường.
Cho nên nói rằng tất cả
sự vật đều là vô thường, mà chỉ có cái vô thường trên sự vật ấy, cái đó mới là thường.
Nghĩa là sao?
Tức là cái gì mình nhìn thấy phàm có hình tướng thì đều biến đổi, mà biến đổi chỗ đó là vô thường, thật ra là vô thường.
Thì giờ như tất cả ở tâm đây
mình tuồn thử là có cái nào mà có hình tướng mà không bị biến đổi đâu. Cái nào như con người thì gọi là
tâm, già,
bệnh, chết, còn thế giới thì thành, độ, quả, tâm. Cái gì nó cũng luôn luôn, thì có thành, là toàn,
thời gian là một tổ.
Rồi lần lần đến hư hao từ từ, đó là hoại, đến một ngày nó cũng tan nát, đó là không. Con người cũng vậy, đã sinh ra.
Sinh ra rồi cái sống thời gian mấy mươi năm đó là tử,
rồi cái sanh,
sanh rồi sẽ...
Rồi cái lần lần cái nó già yếu, gọi là già. Rồi khi đó sanh ra nhiều bệnh tật,
gọi là bệnh, là chết.
Cái thành thể là con người hay sự vật đều luôn luôn là biến chuyển, mà biến chuyển thì gọi là vô thường. Có nhiều khi dùng cái từ vô thường, mấy chỗ hiểu vô thường có gì? Vô thường nghĩa là biến đổi,
không có ở một chỗ, trở dài
luôn luôn gọi là vô thường. Thì trên cái tướng của sự vật á, thì không có sự vật nào mà không biến đổi. Cho nên nói là từ con người đó vẫn vật đó mà đều là vô thường. Nhưng mà chỉ có cái gì, cái biến đổi từ sự vật á, thì cái đó là thường thôi. Thường nghĩa là sao? Tức là không có lúc nào không biết đổi, phải không?
Thẳng tới nói là hồi quá khứ là biết đổi, mà hiện tại nó không biết đổi, không phải. Hay là hiện tại là quá khứ
biết đổi, mà vị lai không biết đổi, cũng không phải. Nghĩa là cái biết đổi đó, quá khứ cũng là biến đổi, hiện tại cũng biến đổi, mà vị lai cũng biến đổi. Tức là lúc nào cũng là biến đổi, thì cái biến đổi đó, cái đó là nó tầm khắp trên sự vật hết, cho nên nó là thường. Thì như vậy có thấy rằng cái đạo của bên A Hàm đó với cái đạo của Bát Nhã nói nó khác. Cái đạo A Hàm nói là căn cứ trên tướng mà thấy cái biết việc của tướng ấy, thì gọi đó là thấy được sự thật, thấy đạo. Còn trái lại trên Bát Nhã thấy cái gì gọi là thấy đạo, tức là thấy được tánh của các pháp, phải không? Thấy được tánh của các pháp gọi là thấy đạo. Còn ở đây thấy được cái tướng sinh diệt của các pháp gọi là thấy đạo. Hai cái nó khác nhau. Tử dương Phật ngôn học Phật đạo giả, Phật sở ngôn thuyết gia ưng tính phận, khí như thực mạch tân biên gia dường. Ngô Kinh Diệt Nghĩ bài thứ 39, Phật nói: người học đạo Phật, những lời Phật nói ra đều nên tin và hành theo. Chữ thuận tức là thực hành theo. Ví dụ cũng như người ăn đường, ở giữa hay một bên đều là ngọt. Tức là khi mình cắn miếng đường đó, dầu cắn giữa miếng đường cũng ngọt, mà cắn một cạnh góc miếng đường cũng ngọt. Nghĩa là nói tóm lại mà miếng đường để vô miệng mình thì nghe cái mùi ngọt. Cũng như vậy, mình ăn những cái lời của Phật dạy, tức là ăn bằng tinh thần đó, còn cái kia ăn là vật chết. Những lời Phật dạy mà mình tin, mình thuận theo là, mà cũng như là mình đã ăn được cái pháp vị của Phật, mà mình ăn được cái pháp vị thì nhất định nghe ngon, thế nào cũng được, hoặc ngon nhiều cũng ít cũng đều là có ngon hết. Giống như mình ăn được, nghĩa là để dính cho tâm nguyện rồi thì đều nghe ngọt, dù cho một miếng ở bên cạnh hay là miếng ở trong ruột của miếng đường cũng là ngọt. Thì như vậy, cho nên người học kinh Phật thực tâm mà học, mà thực tâm mà tu thì một lời Phật dạy hay là một câu Phật dạy đều là cái hữu ích cho mình hết. Trừ ra những người không thực tâm tu á, thì nghe rồi như là nghe bên tai bên đây thì nó trôi qua tai bên kia đó, thì cái đó là nó không có lợi ích. Chứ nếu mình thực tâm tu thì lời Phật dạy nào cũng là hữu ích cho mình hết. Cho nên là gắn nghe lời Phật dạy, rồi tin nhận, rồi tu hành theo, thì đó là hữu ích, cũng như mình ăn được. Đệ tứ thập chương Phật ngôn, xa hôn hành đạo, ngô như ma ngưu, thanh tuy hành đạo, tâm đạo bất hành, tâm đạo nhược hành, hà dục hành đạo. Bài thứ 40, Phật nói, vị sa môn tu hành cũng không có giống như con trâu két que. 40, Phật nói, vị sa môn tu hành cũng không có giống như con trâu két que. Thân tuy là hành đạo, mà tâm, tâm tâm không có cái hành đạo. Mà tâm nếu không hành đạo, nó có tâm. Nếu mà hành đạo, thì còn dùng cái hành đạo làm gì? Ở đây, ý Phật dạy rằng, toàn người tu của mình, thì bất cứ làm một việc gì, hoặc là trì giới, bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, hay là tụng kinh, niệm Phật, vân vân, thì những cái việc làm đó đều là tự mình phát tâm, tự mình đứng ra, mình tự nguyện mà làm, chứ bằng tự nguyện mà làm, chứ không phải do ai bắt buộc. Có ai mà bị xuất gia tại cha mẹ ép xuất gia không? Nó, thì như vậy tức là mình tự mình nguyện mình bị xuất gia, thì trong khi tu thì cũng tự mình nguyện mình tu, phải không? Chứ đừng có đợi cha bữa nay sửa sẵn tụng kinh mà nghe có Phật tử rồi tới thì dám tụng, rồi không có tới thôi nghĩ vừa cho cả. Thì như vậy tức là mình tụng là gì bắt buộc, phải do, hoặc là nói tờ riêng không công phu rồi chợ người xóm làm mà ta nói mình làm biết thì giờ ráng công phu. Thì như vậy cái việc làm đó cũng như là con trâu gác cái ách lên thì nó ráng nó kéo, còn bỏ cái ách xuống là thôi, chứ không có ý thức gì về việc kéo xe kéo cài hết. Thì như vậy tức là không có tự phát tâm tu, mà đã không tự phát tâm tu thì tất nhiên dù cho cái thân này có tu đi nữa cũng là tu mà gia thân, phải không? Không có lợi gì hết. Còn nếu thực phát tâm tu, giờ nào phút nào mình cũng thấy tâm mình chuyển hướng, đừng cho nó mê lầm nữa, dành luôn luôn là tỉnh táo sáng suốt giác ngộ, thì nếu được dạy đời, giả sử mình không có hành ở bên ngoài cũng không có lỗi lầm gì, phải không? Còn nếu mà mình hành lên đó là tụng tụng lúc cho đời cho thiên hạ biết bữa nay mình có tụng, thì như vậy dù cho có hành mà đối với cái tâm mình nó cũng không có lợi ích gì hết, thì nó đâu có dẹp được cái tham sân si. Còn nếu mà mình luôn luôn tỉnh giác biết cái niệm nào tốt, biết niệm nào tốt, thì cái tu hành như vậy đó, nếu mà luôn luôn có vậy thì khỏi cần nói là mình thân phải hành đạo gì nữa. Cho nên đây nó là tâm đạo mà nếu hành rồi thì hà dũng hành đạo, tức là nếu mà tâm tâm mình thực có hành đạo rồi thì ở ngoài thân mình không cần nói gì mà phải hành đạo nữa. Thì như vậy cái hành đạo là cốt ở tâm. Cho nên tôi nhắc lại là nữa, người tu theo đạo Phật á, cốt cái chỗ mà tự thệ tự nguyện, làm cái gì cũng tự thệ tự nguyện mà làm. Cho nên có một số người họ phàn nàn, họ nói rằng Phật giáo mình vô tổ chức, tính đồ in đi chùa đi, không in thì thôi, không bao giờ bắt buộc. Nó tháng đi chùa một lần hai lần sẽ mới, nhưng mà có người đi cũng tốt, không đi cũng không rầy. Thì như vậy thành ra như là vô tổ chức. Hả? Tại sao vậy? Bởi vì trong Phật giáo luôn luôn á, tự thể tự nguyện, tự mình phát tâm làm thì việc làm mới có ý nghĩa. Còn do sự bắt buộc nào bên ngoài mà làm thì cái làm đó gọi là làm vô ý thức, thì tuy khó làm nhưng mà nó không hợp với đạo. Cho nên người tu theo Phật là vậy đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rồi mình không khuyên Phật tử đi tới chùa. Mình khuyên là để cho họ hiểu đi tới chùa nó cần thiết như thế nào, lợi ích như thế nào. Mình khuyên như vậy rồi tự họ thấy cần họ đi thì cái đó là cái tốt, chứ không có bắt buộc. Tưởng như nói cái tu vậy nó là không khuyến khích hay là xúi giục người nào tu, nhưng mà mình giải thích cái lợi cái hại, cái hay cái dở của sự tu. Ở khi người ta hiểu được rồi thì tự nó phát tâm tu thì cái đó rất là tốt. Chứ còn đừng bắt buộc, không ỷ cha mẹ bắt con tu, cũng không ỷ chị hay là người lớn để bắt em cháu tu, không phải. là tội ai có tâm mình phát, nhưng mà mình có bổn phận giải thích.
Giải thích cho người ta hiểu, à, tu nó tốt, sao, nó hay, sao, nó quý chỗ nào, thì ta hiểu được cái đó là tự phát tâm, thì đó là cái tốt.
Đệ thập, đệ tứ thập nhất dương, Phật ngôn, phù vi đạo giả, như ngư phụ trọng hành, thâm nê trung, bì cực, bất cảm, tả hữu, cố thị, thức ly, tứ nê, nải cả tô tức, sa môn, đương quán, tình dục, thẩm ư, tứ nê, tình tâm, niệm đạo, cả miễn khổ hỷ. Bài thứ 41, Phật nói, phàm người mà di đạo cũng như là con trâu mà nó đương kéo chiếc xe nặng mà qua cái chỗ đất bùng lầy. Con trâu kéo chiếc xe nặng qua cái chỗ đất bùng lầy, nó nhập nhằn, tức là nó mệt mỏi lắm mà cũng không dám ngó bên phải bên trái, chỉ một bờ, chỉ một bờ, nghĩa là ráng sức kéo cho qua khỏi cái chỗ bùng lầy đó rồi mới có thể nghỉ thôi. Thì như vậy đó, tức là con trâu, đây là lấy cái hình ví dụ trước, hình thức ví dụ, nhưng coi mà kéo xe qua cái chỗ lầy, thì qua chỗ đó thì người mà biết mà đánh xe thì phải đánh mạnh nó một hai đôi cho nó yếu cái lầy đó, thì xe nó phải mắc kẹt. Nếu nó tới chỗ lầy đó mà nó không đi thì lát rồi lúng nó lên xèo dưới cái rồi mắc kẹt luôn. Thì Phật cũng nói đúng vậy đó, ta không phải xem cái tình dục của thế gian này nó còn hơn là con trâu mà nó đưa mắt lầy ở giữa cái xe, giữa cái đống bùn lầy đó nữa, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ phải cho, tức là phải tinh tâm, tức là tâm phải thẳng một chiều, nguyện đạo, tức là luôn luôn chỉ nhớ đạo, tức là nhớ những cái lý mà Phật đã dạy đó, nghĩa là luôn luôn tâm mình một bề nhớ những cái lý của Phật dạy, không nghĩ gì tới ngũ dục thế gian hết. Thì như vậy có thể là khỏi được cái khổ vậy, cả miễn khổ nghĩ, tức là có thể thoát khỏi được cái khổ vậy. Còn nếu mà mình cứ lần trần tâm không chịu nhớ đạo có ngồi thì tất nhiên nó bị lại lúng luôn cả chiếc xe, nó không thể là kéo nổi. Vì vậy cho nên mình giữ đạo là muốn thoát ra khỏi cái dòng ngũ dục của thế gian thì luôn luôn tâm không bao giờ quên được cái pháp mình tu. Cái tâm là tức là tâm nhớ mãi cái pháp mình tu á, gọi là niệm đạo, nó nhớ cái pháp mình tu gì đó, nhớ mãi mãi. Ví dụ quán vô thường thì đi đứng làm ngồi gì cũng nhớ cái lý vô thường. Còn nếu mà quán cái lý mà nhân duyên thì đi đứng là ngồi cũng nhớ nhân duyên. Chứ còn đừng có là nghĩ một chút rồi cái nhớ chuyện thế gian mang hồ đại chập gì rồi mới nhớ lại cái nữa thì lâu quá. Thì phải tinh tâm, tức là luôn luôn phải nhớ, không bao giờ quên, thì như vậy mới có thể thoát khỏi cái khổ của thế gian. Còn người nào mà quên rồi đó thì biết rằng cái khổ nó chưa chắc thoát nổi đó. Đó là kinh chót và này thì nhớ cho thật kỹ. Đệ thập tứ thập nhị chương Phật ngô thị vương hầu chi vị như hóa thích trần, thị kim ngọc chi bảo như mã lực, thị chỉ táo chi phục như tệ nghiên, thị đại thiên giới như nhất ha tử, thị a nội trì thủy như đồ túc vô, thị phương tiện môn như quá bảo tụ, thị vô thượng thừa như mộng kim niên, như nhãn tiền hoa, thị thiền định như tu di sơn tụ, thị niết bàn như trú tịch ngộ, thị đảo chánh như lục long vũ, thị bình đẳng như nhất trên địa, thị hưng quá như tứ thời mộc. Bờ kinh thứ 42, Phật nói: Ta xem ngôi vị vương hầu
cũng như là bụi qua kẻ hở. Cho cơ của báo và ngọc cũng như là ngói gạch. Xem những đồ y phục lụa là cũng như là giải đất. Xem cái đại thiên thế giới này cũng như là cái hộp A tử. Xem cái nước ao A nậu cũng như chút dầu ta chân. Xem cái pháp môn phương tiện cũng như là các cái bóng báo mà quá hiện. Xem cái vô thượng thừa cũng như là tâm khi mộng mà được vàng lụa. Xem Phật đạo cũng như là qua trước mắt. Xem cái thiền định cũng như là núi Tu Di, núi Tu Di đứng vững. Xem kính Niết Bàn cũng như là ngài đem đều thức. Còn xem việc bảo chánh tức là thị phi đó, như là táo của rồng múa. Xem cái bình đẳng cũng như là một chỗ đất chân thật. Xem cái cuộc hưng quá tức là chữ suy thịnh, hay là thịnh suy ở thế ở đời đó, cũng như là cây bốn mùa. Và ngài dạy nghĩa là mình phải nhìn cái nhìn giống như Phật, mà nếu mình nhìn được cái nhìn như Phật ấy, thì tức là mình giác ngộ như Phật. Chỉ có cái nhìn đúng như vậy đó thì tức là chánh kiến đó. Mà được cái chánh kiến đó rồi là hợp với Phật, hợp với tâm Phật, hợp với hạnh Phật. Bây giờ chánh kiến là gì? Trước hết là dân, về dân lợi với dân. Thì giờ nói về tên dân thì thấy dân ta tên dân tên lợi. Thì ở đây Đức Phật nhìn thấy cái dân mà vua chúa, cái ngôi vua chúa đó cảnh khác là cái hạt bụi trong cái kẻ hở, cái lăng xăng nó chưa có nghĩa lý gì hết. Rồi thế gian họ hao quý vàng bạc, thì ở đây ngài cho vàng bạc cũng như là ngói như gạch không nghĩa gì, nghĩa là có cũng như là có ngói có gạch ném chê không chút tiếc. Còn thế gian họ trọng mặt cho xe cho đẹp, thì đây ngài thấy rằng lụa là y phục lụa là cũng như là dễ hết, không có nghĩa gì. Thành thử lên người tu rồi thì thấy mặc áo bá nạo, cái áo rất lộn trong mấy cái đống vẽ đó, vẽ hết đó. Rồi kéo lại cho mấy áo rách mà mình cắt ra từng miếng rồi mình đâu lại bằng vẽ nói, không phải nhớ rồi. Nên là phải lượn trong những cái đống rác mà họ bỏ vẽ hết đó, về giặt rồi kết lại. Thì đó mới gọi là cái y mà hồi xưa thì Đức Phật còn phải thế cho cái y đó, là cái y mà giả đất mình lượm lại kết lại thành những người tu hành đầu đà mang cái y như vậy đó. Còn ngày xưa cái thế giới này cũng như là một cái A tử, cái A tử cái chỗ họ nói nó giống như cái cao, cái chỗ họ nói bằng cái xoài. Thì dù cái cao cái xoài gì thì hỏi trên cái thế giới toàn tiền đại trên thế giới mà mình coi làm cái trời cái cao thì nó lớn thì nhỏ. Nhưng mà cái thế giới gần đây mà mình hỏi tưởng tượng cho nó bao lớn, mình thấy nó đã quá sức rồi. Mà dưới con mắt của Phật thiền mình thấy nó cũng như là cái cao rồi, cái xoài chứ không có gì hết. Người ngài cho cái nước ao a nậu cũng như là chút dầu ta chân. Thì cái ao A Nậu mà tôi nói nó giống như cái biển hồ ở bên trung tâm bên miền đó, là cả một cái biển to vậy đó. Để nó biển là đối với cái sông mà nhỏ mà nó trên địa bàn thì nó ở trong cái lòng đất, cho nên nó biển hồ, cái hồ lớn thì gọi nó là biển. Còn ở kia gọi là cái ao gì nó ở trên cái núi tuyết mà nó lớn lắm, nhưng mà ngài coi như chút dầu pha chanh. Thì hai cái chỗ này, cái thế giới tam thiên mà ngài coi, cái thế giới đại thiên mà ngài coi như một cái A tử, và cái ao A Nậu mà coi như chút dầu pha chanh á, là đứng về mặt lý mà nói.
tức là khi đạt được lý rồi thì tất cả nó không còn phân biệt lớn nhỏ, mà không có phân biệt lớn nhỏ thì dù cho lớn như là cái thế giới đại thiên, ngài coi cũng bằng một cái cao hay là một cái toàn, dù cho nhiều nước như là một cái biển hồ. Nhiều nước như cái biển hồ thì ngài coi đó cũng như là một chút dầu pha chanh, nhưng không có nghĩa gì hết. Đó là nói về mặt lý. Còn nếu mà nói về mặt sự thì vì cái thấy của Phật là cái thấy trùm hết cả mười phương thế giới, cho nên nghĩa là cái thấy của bao quát, thì dù cho một cái thế giới đại thiên nó lớn bao nhiêu nữa, ngài xem thấy nó cũng là một chút xíu thôi, không đáng kể, cũng như xem thấy một cái A tử ở gần. Còn dù cho cái hồ, cái ao ba mấy đi nữa, ngài thấy cũng như một chút dầu, vì cái thấy của ngài quá xa, quá to quá, cho nên ngài coi nó thường, coi nó nhỏ. Đó là cái ý mà nó giảng về sự. Còn ngài trang pháp môn vô tuệ cũng như là một đấng của báo mà do người ta hóa hiện ra, thì cái của báo đó nó không thiệt, thì những phương pháp của Phật dạy, những phương tiện đó cũng tùy cơ mà chỉ dạy, nó không thiệt. Cũng như nói rằng thuốc mà ta cho toa cho mình trị bệnh thì đó là tùy bệnh mà cho toa, chứ nó không có thật. Nếu rồi không có bệnh thì những cái toa đó đem bỏ trọt rác chứ không có nghĩa lý gì hết. Vì vậy cho nên cái phương tiện mà Phật giáo hóa đó là tùy bệnh. Nếu người nào có bệnh, tâm bệnh thế nào thì Phật dạy phương pháp nó trị. Còn nếu người nào mà tâm bệnh hết rồi thì không còn trị nữa. Cho nên lục tổ Huệ Năng này có nói câu thế này, nói là kinh Phật là để dạy trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Mà ta tâm ta không có bệnh thì còn cần gì kinh nữa. Thì đó là thành thử là ngài nói dạy để mình thấy rằng tất cả những lời Phật dạy ở trong các kinh điển đó là những cái phương tiện để đi giáo hóa chúng sinh. Thì khi nào người nào còn bệnh á thì phải thấy đó là hết sức quan trọng, phải không? Đúng như bây giờ mà có người nào bị bệnh đau bụng mà giờ ta cho thuốc đau bụng, cho ta thuốc đau bụng thì thấy rất là cần, bỏ quên đi là không được, phải không? Chừng nào vô ốm mà hết bệnh đau bụng rồi thì ta cứ quăng bỏ đầu còn tiếp, phải không? Thành thử là nó chỉ có giá trị trong khi còn đau, mà khi hết đau rồi thì thành nghĩa đó có phương tiện nó không cần nữa. Đó thì như vậy đó, để hiểu rằng tất cả cái phương tiện mà Phật dạy mình đó không có một phương pháp nào thiệt. Tôi nói rộng một chút, ví dụ như giờ dạy mấy cô niệm Phật như nói là mình tu là luôn luôn phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu được giải thoát, phải không? Rồi có người cho niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật vậy đó là tu. Rồi có người khác là dạy phải không? Tu mình cần phải tham thiền nhập định, mà muốn thiền định thì dạy đếm hơi thở, hít vô đếm một, thở ra đếm hai, đếm hồi bỏ. Rồi như vậy cái thì cái người mà niệm Phật trở lại nghe người đếm hơi thở kỳ cục tu nhiều lối thôi, không niệm Phật chứ mới linh nghiệm chứ, rồi đếm hơi thở có nghĩa lý gì, phải không? Hơi thở là cái đếm một đếm hai hoài không có ý nghĩa gì hết, phải không? Đó thì như vậy đó, người ta sẽ nói tu nhưng mà không có ý nghĩa, cái niệm Phật của Phật cứu mình không có ý nghĩa. Thế còn mình cứ đếm một hai hoài là ai cứu mình, phải không? Thì đó là những cái người họ không có hiểu được cái phương trời của Phật dạy. Thì trong kinh á, như kinh mà nói về tịnh độ thì luôn luôn Phật nói là chúng sinh á, tâm nó tán loạn, nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ cái nọ, nó không bao giờ dừng lại một chỗ. Mà giờ muốn cho họ phá cái trí huệ thanh tịnh á thì tâm họ phải là thanh tịnh, tức là phải yên lặng. Yên lặng mới có cái trí huệ yên lặng được. Mà giờ muốn họ yên lặng làm sao yên lặng được? Thì nếu mà nhiều niềm tin, bây giờ thôi à, niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, họ tin Đức Phật có cái gì yên thương, cho nên họ nhiều niềm tin thì cứ niệm như vậy, họ tin có Phật. Nhưng mà sự thật ra Phật không phải tới cứu họ, nhưng mà giờ họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật tai nghe, miệng niệm tai nghe, tâm nhớ,
từ nghe nghe tai nghe tâm mình nhớ, đừng nghĩ cái gì hết. Mình cứ nói như vậy đó thì đó là tâm định cái gì, thấy không? Người ta không nghĩ cái gì hết, mình đã nói mượn một niệm niệm Phật để phá tất cả những cái niệm khác, những cái nghĩ khác. Rồi khi mà cái niệm đó được như trong kinh Di Đà đó, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, cho tới nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, phải là nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật, nhân dân. Rồi thì nói rằng nếu một ngày hoặc một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày là được nhất tâm, tức là một niệm mà không có bị pha lãng á, thì nhắm mắt á, người đó khi nhắm mắt sẽ thấy Phật A Di Đà hiện ra để mà tiếp dẫn về Tây Phương đó. Thì cái nhất tâm á thì gọi là gì, theo tâm thiền gọi là định. Nhất tâm tức là không nghĩ gì khác, không nghĩ gì khác tức là định. Mà định nó thì tất nhiên tâm mà thiệt hoàn toàn an định như vậy thì trí huệ sáng suốt gọi là Phật tánh lúc đó hiện ra, thì đó là Phật Di Đà đến đó hết. Thành ra nó là được nhất tâm như vậy thì liền thấy Phật Di Đà. Thì cũng như mình tu thiền mà khi mà được định như vậy rồi thì cái trí huệ phát ra, thì cái đó cũng gọi là Phật. Cái trí huệ là Phật. Thành thử ra người ta bị kẹt ở trên những chân trời và nghe nói Phật Di Đà này kia, cho nên mình cứ tưởng nào có Phật tới phóng quang mà tiếp độ, là cứ tưởng tượng như vậy, rồi cho như vậy đó, tu niệm Phật cho nó linh. Còn như đến hơi thở được không linh. Còn ở đây sở dĩ mình đến hơi thở, đến một hai tới mười thì cứ hít vô thở ra mình đến, mà cứ đến như vậy đó, vừa nhớ hơi thở mình đưa hít vô tới đâu, rồi vừa nhớ cái số mình đưa đến số mấy, cấm đầu nhớ gì đó, không nhớ gì khác. Mà không nhớ gì khác hết thì tâm nó định với gì. Thành ra hai cái việc làm tuy nó khác nhưng mà kỳ tự trong thì nó có khác không, cũng là làm cho tâm định. Nhưng người không hiểu thì cứ nói tại sao mà ta tu ta phải niệm Phật nhưng mà cứ tiếng hơi thở kỳ cục, đó là họ không hiểu. Cho nên là gọi là quá môn phương tiện của Phật chỉ cho tùy người. Nếu người nào mà còn trẻ niềm tin sức tin vào mình mạnh thì hơi thở mình cứ nhầm vào mình tu. Còn người nào họ già rồi tin vào Phật quá nhiều thì mình nguyện cái câu niệm Phật để cho họ hiểu. Thì tốt rồi đều là làm cho tâm tịnh hết. Mà người người không hiểu thì cho cái kia là quan trọng, cái nọ là Phật thường. Đó là tất nhiên họ không biết cái phương tiện của Phật dạy. Vì vậy cho nên Phật nói phải hiểu rằng cái phương tiện của Phật dạy nó là quý lắm. Mà quý cũng như là cái đồ biến hóa của báo mà biến hóa. Chỉ có thiện đâu mình thấy thì nó báo, nhưng nó báo rồi không báo nữa. Bởi vì nó là nói là cái quá mà cái quá hiện pháp rồi. Hiểu như vậy nó hiểu sự thật. Còn đó, ngài che nó pháp mà vô thượng thừa cũng như trong chức mộng được vàng của từ giờ hồi nãy cách phương tiện thì coi như là cửa báo biết quá thì mới thấy quá là đó là báo, nhưng lát nó hết báo là phải không. Nó như sao lệ cũng như bây giờ mình loạn quá bắt mình đến hơi thở, như là khi người ta mình đến nhà đến hơi thở mình định vô trò thì ai mất đến nữa, phải không. Thành thử ra cái đó nó chỉ có trong giai đoạn thôi. Cho nên nói nó cũng như là cửa báo mà nó chỉ là quá điện thôi. Nó là hồi mới thấy thì nó báo thiệt, rồi lát rồi thấy chừng lâu rồi nó hết báo nữa. Tức là qua giai đoạn đó nó đâu còn báo nữa. Thì cái pháp là đó là pháp phương tiện, cái pháp tối thượng thừa, cái tòa pháp cao nhất của Phật dạy thì cũng là như là vàng lụa ở trong mộng. Trong mộng mà được vàng lụa thì có, cũng có dùng để thấy không? Được thì cũng dùng được, mà dùng trong giấc mê thôi. Chứ còn ngộ rồi, tỉnh rồi thì vàng lụa nó còn không? Thì bây giờ Phật nói tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, cho tới tối thượng thừa cũng là pháp đối đãi trong mê thôi, phải không? Người ta còn mê Phật mới phương tiện dùng cái từ cái thấp này làm cái cao hơn, rồi cao hơn cho cái cao tột đỉnh, phải không? Nhưng mà cái đó cũng dùng trong chữ mê, chứ mà khi người ta giác ngộ hoàn toàn là cái đó còn không? Không còn dùng nữa. Thành ra những cái phương tiện mà độ chúng sinh cũng là biến hóa, cho tới cái pháp vô thượng thừa cũng là mộng huyễn, không có thật. Vì vậy là trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng dù cho niết bàn hay là sinh tử nó cũng đều như là ba đốm như không. Trong đó là câu niết bàn sanh tử đẳng không qua, tức là niết bàn hay là sanh tử cũng bằng là qua đến hư không. Thì cái đó trong cái bài pháp bảo đàm tôi đã giảng kỹ rồi. Bây giờ nói xem Phật đạo cũng như là cái hoa ở trước mắt. Thì giờ đây Phật đạo tức là cái đạo mà giác ngộ cứu kính đó, thì cái đó cũng như là cái hoa ở trước mắt này, nó là thấy nó rõ ràng. Nhưng mà rồi sao, nó có tàn không? À, thì thấy nó đẹp rõ ràng đó, nhưng mà sự thật ra đến cái chỗ mà cái giác ngộ viên mãn rồi cũng không còn. Vì Phật đạo là đối với chúng sinh đạo, phải không? Đối với chúng sinh đạo mà khi là không còn chúng sinh đạo nữa thì Phật đạo cũng là không lạc nữa. Cho nên nó cũng là những cái hoa, thì bây giờ thấy mà nó nở nó đẹp. Đối với cái người mà thường nhìn các cỏ này kia, cỏ cây thì thấy nó không đẹp. Nhưng đến cái hoa này thấy nó đẹp. Nó đẹp đối với các thứ kia, mình thấy nó đẹp, nó thơm, nó tốt, nó quý. Nhưng rồi nó cũng tàn, nó không có, nó không phải là chân thật. Thì như vậy, cái đó cũng là toàn tâm đầm đỡ đại. Bây giờ, con thiền định như tu vi và tu vi tôn cậu, tức là ngài coi cái thiền định cũng như là cái núi tu vi, nó vững là không có bao giờ lay động. Và mà thiền định là quý báu, nó là cái tiên độ vững vàng nhất. Và cho anh Niết Bàn cũng như ngày đêm về khách. Nhưng mà hôm qua tôi nói để làm mình á, thì mê ngộ nó chính bằng dần đó là nói thì người biết không. Ví dụ như là mấy cô đưa suy nghĩ về thời gian chút tỉnh tỉnh là nó vậy, thấy không? Bây giờ nhớ là người đạo, cái mình nhớ đạo lý lát là quên, lần trước là nhớ chuyện thế gian cứ như vậy đâu mà lát là mê, lát tỉnh, lát mê, lát tỉnh thế không? Cũng như người ta như con người thường kiếm ngày thì thích, đêm thì ngủ, thấy không? Thì ngày biết là tỉnh, đêm ngủ là mê. Thì nghĩa là ngủ thích luôn luôn nối tiếp nhau. Thì đó. Còn nếu là người mà tu hành đến cái chỗ cứu kính đạt được Niết Bàn rồi, thì lúc đó hoàn toàn là tỉnh giác, không còn một chút nào mê nữa. Cũng như người thích luôn, dù đêm giờ ngày cũng thích. Thì đó là chỗ mà cứu kính hoàn toàn là giác ngộ đó. Trong cái chuyện bảo và chấm cũng như là pháo và múa, bảo chấm đâu tức là chỉ cho sự phải mấy cái thế gian á. Từ đây thế gian nói cái này là phải, nói cái kia là phải, rồi người họ cứ lên cái phải mấy đó mà tranh đua nhau, gầy gò nhau, tranh đấu đủ biết. Từ đây đến và tôi thấy dù phải dù ấy của thế gian chẳng khác nào nhưng rồng múa lát đổ đầu là đuôi, lát lộn đuôi là đầu, không có gì gì hết. Nghĩa là phải mấy nó không có nghĩa gì. Là tại thế gian mê lầm, nghe ta đặt ra cái đó là phải, cái phù hợp sao phải. Tôi ví dụ như bây giờ ở đây có người nào lớn đặt ra họ làm chuyện này đó là phải rồi, hay làm khác là quấy. Giờ như vậy đó là nghe đó cái này mình cứ làm khác là quấy à, theo đây những người đã nói mình làm khác là tắt à, ta cứ vậy đó mà làm theo. Tôi dẫn người khác lớn hơn, tại ở chỗ khác đặt cái thứ khác thì mình cũng làm theo khác, vậy lấy cái đâu mà làm tiêu chuẩn. Thành thử ra cái phải đấy thì cũng tùy cái quan niệm của con người. Người hiểu cái này nó cho cái này là phải, nhưng mà hiểu cái khác thì cái khác là phải. Ví dụ như mấy cô mới làm trước thấy cái phải nó khác, cái phải nó khác, phải không? Bây giờ thấy cái phải cái khác, thành ra tùy cái trình độ mà cái phải đấy nó khác. Thì như vậy cái phải đấy đó nó không có cái gì là cố định hết, mà mình cứ cố chấp là dày dạ nhau dữ, phải không? Về cái phái rồi cái quái gì thì nói cái này tôi nhớ lại một bài kinh Tăng A Hàm. Nói một hôm nữa có một thầy chị qua ông con cô với ông rình, có một cái cô con gái ở trong cái xóm đó cũng gần cái xóm ở gần mai rình. Cô đó thấy ông cô thanh tịnh với kính trọng, mỗi hôm này đưa con tới cúng dường cho. Chỉ cúng dường nhiều lần như vậy thì con xóm mà thấy là đoàn tiếu mà nó bậy nó bạ. Thì bữa đó cô nó vô cũng nói thiệt, nói tôi cúng dường cái thầy phẩm đài bị người ta nói này nói kia, nói xấu cái này thế nọ. Cho thầy chị theo nghe lời cái ông buồn, ông nghĩ mình tu hành thanh tịnh thế này mà bị người ta nói xấu vậy, tủi quá, giục quá,
xe con hạ về con mới đi lại với mọi cây cao đó, lên cả nông cầu kia thắt cổ. Họ nói đưa cậu tàu vô trong cái cỏ ông tới trong cái dòng, ông cứ đại ông vua ta, thì có vị thần hiện ra, ông hỏi, hỏi ông, hỏi nói bây giờ, nếu có người nói ông chứng A-la-hán, khi đó ông chưa có chứng được mà họ nói ông chứng A-la-hán, thì ông có thành A-la-hán không? Nó không. Bây giờ có người nói ông là tướng cướp, ông có thành tướng cướp không? Nó không. Như vậy thì ông tu hành thanh tịnh mà tôi nói ông phạm giới mà ông không phạm thì ông đâu có phải thành kẻ phạm giới mà ông tự tử. Ông nghe vậy ông thức tỉnh, thôi ông mở giọng chung. Thì đó, thì nói như vậy để như thấy rằng cái giá trị của người ta nói nó có thể ảnh tỉnh không? Ví dụ như mình nói cái cha mình nói chuyện rằng ví dụ như họ giận mình quá, họ nói cái người đó là mình chó, thì như vậy mình thành cái chó được không? Không lúc tránh anh người chứ thừa, nhưng mà nghe nói tụi chó là giặt lên. Tại sao? Tự nhiên vậy là cũng như mình tốt mà họ nói xưa nó xấu á. Cái làm giận nè, thì mình xấu thì mình cứ tốt, họ nói mình xấu thì đâu thành để xấu, phải không? Nhưng mà nghe nói xấu là không chịu thận lên. Tự nhiên vậy rõ ràng là mình bị lợi thuộc và là nói người ta lên, phải không? Thì cũng như người ta nói mình tức cứng mà mình nói mình cứng mà nói thành tức cứng, mà tại sao mình giận? Còn là mình chưa nói tiếng là hán, người ta nói mình tiếng là hán thì đâu có thành tiếng là hán. Mà rồi sử dụng mình tu hành đó thôi nhé, đó là con đã cách chứng đạo rồi của mình. Thì vô lý rồi, những cái đó là những cái trường lễ thuộc về cái lời nói của người ta. Cho nên người ta không phải có cái nhận định cái chứng á. Dù có họ nói gì, mình phải chết vào tâm mình, chết vào hành động của mình. Mình tâm mình thân tận, hành động mình phải, họ nói gì cũng không thương hết. Còn nếu mình tâm mình với, mình có ý nguyện xấu mà người ta nói chúng cái đó, thì mình phải chết lại để mình phán hối, ăn năn, thì như vậy nó mới có lợi. Cho cần đừng nói nghe khen vợ mình, nghe chê vợ giận cái đó không nên. Vì cái khen chê đó nó chưa đúng sự thật, thành ra mình phải chết lại tâm mình. Đó, thì cũng như cái câu chuyện mà tôi nói, thì như vậy tức là cái chuyện phải lấy thế gian á, mình đừng có vợ giận buồn thương ghét gì hết, mà mình phải dù nghe người đó nói phải, mình cũng thẳng mình chết lại, ta nó có phải hay không? Dù nghe người kia nói mấy, mình cũng không thả, mình chết lại, có phải mấy hay không? Chứ mình cũng nghe nói, người đó phải, cho mình ùa sao mình phải, người kia lấy, người sao mình lấy. Là cứ như vậy, mà người tâm ra tiền não, để đây đi Phật coi, có phải lấy cái gian cũng nhiều tóm lần quá, hay lộn đuôi lộn đầu, lộn đầu lộn đuôi, văn căng không nhất định gì hết. Và Phật cho, thị bình đẳng như nhất trên địa, tức là Phật cho nó phát bình đẳng á. Cũng như là một cái chỗ bất thạch, cái chỗ đó là một chỗ uy thứ của mọi người, mọi vật. Thì tại sao? Bởi vì cái bình đẳng á, nó không bao giờ có trên sự tốt, mà nó chỉ có trên lý tâm. Tôi ví dụ như bây giờ tôi nói cái lý của tử thừa cho đến cái lý đại thừa. Ví dụ như bây giờ cái nhà của cô Hạnh Trân này với cái nhà của cô Tám như kia cho tới cái chùa ha, ba bốn cái nhà mình dòm lại thì nó có lớn có nhỏ có mới cũ khác nhau, phải không? Nhưng mà trên cái lý vô thường á thì ba cái nhà đó cái nào khỏi vô thường không? Thành ra cái lý vô thường là bình đẳng đối với tất cả cái nhà, phải không? Nó không có cái nào mà có thiêu gì cái nào mà nói cái đó không hư không cũ, cái nào cũng như vậy đều bình đẳng. Thành ra cái bình đẳng đó tức là cái lý thật mà nó cần tất cả, đó là tôi nói cái lý mà của tử thừa. Còn nói về cái lý của bát nhã thì cái bình đẳng của lý bát nhã là gì? Cô Hồng thì cô Thiện có khác nhau không? Đó là cái bây giờ tôi nói tình tự trên cái hình dáng thì mỗi cô khác, nhưng mà tứ đại hợp lại thì cô nào cũng do đất nước do lửa mà thành, phải không? Nếu mà nhìn bằng tứ đại thì không ai khác ai hết, phải không? Đó thì như vậy đó là mình thấy cái, mà nếu mà người nào cứ dùng con mắt mà nhìn như vậy thấy ai cũng là tứ đại hợp thành hết, thì họ có chê người này tốt người kia xấu, khen người này thì có da có thịt người kia ốm hơn nữa không? Nếu là gì thường thôi, phải không? Nếu là dùng cái mình là ai cũng là đất nước với lửa thành, lại không có thương không ghét thấy ai cũng bình đẳng một thôi. Đó là tôi nói cái giai đoạn thứ hai. Bây giờ giai đoạn thứ ba nữa thì đó là đạt được lý tánh, thì trên lý tánh nó không còn khác nữa, phải không? Ai cũng là đạt một cái lý tánh đó, không có khác nhau. Cho nên nghĩa là nhìn tới cái lý tánh rồi thì thấy tất cả đều bình đẳng, không ai không khác. Vì vậy mà chỗ đó là cái chỗ rất chân thật. Bây giờ mình dùng ở trong cái sự tối và những cái bình thân chưa tối sáng từ cái đó là đây là cái nghiệp tốt của chúng sinh, và do đó nó chưa nhé buộc dẫn đủ thứ. Thật ra cái cây phân hóa cũng như là cây bốn đùa phân hóa là chỉ cho suy hạnh ở đời đó, suy hạnh suy suy ở đời, cũng như là cây bốn mùa, mùa đông thì nó đổ lá, mùa xuân thì nó đông trời, mùa hạ thì nó khô, hay là mùa đầy khô thì nó già. Nó là nói theo ngoài Bắc, nói lên Tàu, thì nó ở miền Nam là như hiện đây á. Thì mùa này á, là mùa gì, mùa xuân mà cây trên núi mình khô á, phải không? Mà tới giờ mùa hạ, mùa mưa bắt đầu á thì nó tới, phải không? Và tới dưới mùa đông nó khô lại trên trụng khó, thì năm nào xuống dọc, nó đảo đi đó lại quá, phải không? Thành thử ra, cái việc mà khi thịnh của con người khi thì vẫn giả nói con người, thì con người làm lúc thì mạnh lúc đau thì cũng là thường thôi, phải không? Lúc mạnh đó gọi là thịnh, lúc đau là khi, thì cái chuyện đó là chuyện thường ai cũng có. Rồi nói chuyện là làm ăn cho thế gian thì làm ăn được mất đó, thì cái khi thịnh lúc thì lên quan xuống vinh, còn lúc thì được là thường, đấy là thường dân thì nó cũng chuyện thường thôi, không có gì quan trọng hết. Cũng như là cây bốn mùa để thay thay cho ông bảo chở, thì ra như vậy ra cho ông vui mất cũng buồn, phải không? Thì như vậy cho nên nó phật đủ cái gì như vậy rồi là an tâm, không có buồn phiền lo sợ.